chương trình đọc truyện trên radio.
Quý vị và các bạn thân mến, bắt đầu từ buổi đọc truyện đêm nay, mời quý vị cùng đón nghe tiểu thuyết Bông Hồng Nhung của tác giả Trần Việt. Tác phẩm đi sâu khám phá cuộc đấu tranh thầm lặng nhưng không kém phần gay go, quyết liệt của các chiến sĩ tình báo Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, dũng cảm, thông minh, nhạy bén, góp phần làm nên thắng lợi chung của dân tộc năm 1975. Mời quý vị đón nghe qua giọng đọc Thu Loan.
Sài Gòn 1963. Đã sang hè, hơi sương buổi sớm mang theo cái mặn chát của biển Đông hôm nay ùa vào thành phố Hòn Ngọc Viễn Đông, có pha lẫn cái nhớp nháp mồ hôi Yankee Mỹ. Tàu chiến, tàu chở hàng loại mấy chục ngàn tấn ra vào ngày càng nhiều. Từng bầy máy bay siêu âm xuất hiện, máy bay vận tải hạng nặng C-130, máy bay lên thẳng đủ kiểu hiện đại nhất Hoa Kỳ lên xuống sân bay Tân Sơn Nhất, xe hơi chở tướng tá Hải Lục Không Quân Mỹ phóng bạt tử trên đường phố. Một sự kiện gì mới sắp xảy ra kể từ ngày phái đoàn MAAG kéo vào đây? Nó mang tên Viện Trợ Mỹ, nhưng người dân Sài Gòn lại nhanh chóng nhận ra chân tướng nó và mỉa mai gọi đích danh cái tên viết tắt MAAG là Mỹ Ác Ác Ghê. Nó là bộ óc tình báo trung ương Hoa Kỳ tại miền Nam Việt Nam, là kẻ tổ chức và chỉ huy thực sự tất cả những hành động man rợ nhất loài người. Hai chiếc Mercedes đen tuyền được hộ tống bằng xe bọc thép chạy trên đường phố Trần Hưng Đạo, chui qua một cửa tòa nhà hai tầng vốn là trụ sở cũ của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Ngụy. Từ trên xe bước xuống, một vị áo dài khăn xếp đúng kiểu nam phục thời triều đình Bảo Đại. Một vị mặc Âu phục đúng là mốt thời trang phương Tây. Cả hai vị tạo thành một bức tranh kim cổ có giá trị gây cười hơn cả đôi biết tất vàng của người quản gia nô trong vở hài kịch Đêm thứ 12 của Shakespeare. Thoáng một cái, hai vị đã mất hút sau cánh cửa có MP gác vừa mở ra đã khép kín ngay lại. Nắng vàng nhạt lọt qua lùm cây chùm lên những vệt sáng loang lổ trên ngôi nhà. Từ những cánh cửa sổ sơn xanh dịu mở rộng lọt ra những tiếng Mỹ 100% và tiếng Mỹ giọng Việt. Hôm nay là ngày lễ mừng thọ một quan chức bự trong phái đoàn. Có thể vì thế mà đằng sau hai vị nói trên mang lễ vật đến chào còn có một số ca sĩ và vài con gà quý phái, những nữ tài tử bản xứ nở nang được vời tới trình diễn cho các ngài cố vấn giải buồn sau những giờ làm việc căng thẳng hệ thần kinh. Mấy MP Mỹ há hốc miệng cười, nói một câu gì đó với các tài tử, chỉ trỏ lối vào câu lạc bộ. Một cô dáng chừng ca sĩ đi sau đám tài tử, mặt đỏ bừng, quắc đôi mắt kiêu kỳ, nhìn thẳng vào hai con mắt xanh lè của nó, rồi nguầy người, rảo bước theo đồng bọn. Trụ sở mắc, hang ổ những con cáo ăn thịt người, như người dân Sài Gòn nói với nhau, chính là đây. Nó nằm lọt vào giữa những tòa nhà thấp hơn của Hải quân và Không quân Việt Nam Cộng Hòa, được bảo vệ nghiêm mật suốt ngày đêm. Cửa chính phía trong có MP Mỹ gác, cửa ngoài bốn phía có quân cảnh ngụy. Nó như một con quái vật, co bốn chân lại, nhổm cái đầu nhiều mắt, ngó xung quanh, thu vào con ngươi của nó cả cách thành phố đang Mỹ hóa này, tìm cho đạo quân viễn chinh lối vào cứu một chế độ đang thoi thóp. Nó sắp mưu tính kế tạo ra một bước ngoặt quyết định trong tình hình đen tối đang làm chúng đảo điên. Nó tính chuyện thay đổi cỗ xe song mã Diệm Nhu, những phương án đánh phá bằng không quân lên miền Bắc, bằng bộ óc chủ quan đặc sệt những cuồng vọng ngạo mạn và bằng máy tính điện tử. Nó định trước cả cái ngày ca khúc khải hoàn một khi quân lực Mỹ ra tay. Trong căn phòng lộng lẫy trang bị đầy đủ tiện nghi hiện đại, có đường dây nói cực nhanh nối liền với Hoa Thịnh Đốn và các đầu mối CIA. Mấy viên tướng vai ngực sáng lóe sao, vạch và huân chương cùng vài tên áo khoác dân sự, ngồi quanh chiếc bàn lớn sáng như gương, châu đầu vào một tấm bản đồ trải rộng. Cabot Lốt ngồi, đầu gối nhô lên khỏi đầu bàn, chẳng buồn nhìn những kẻ đồng sự, đôi mắt lim dim như muốn ngủ. Viên tướng già ngồi cạnh Lốt, béo lùn, sọ bóng như láng một lớp mỡ lợn trên màng da đầu nhẵn thín, chỉ vào đường vạch đỏ vĩ tuyến 17 trên bản đồ. Ngô Đình Diệm nói, biên giới Hoa Kỳ kéo dài tới đây. Nhưng... hắn dừng lại, nhếch mép nửa như cười, nửa như mếu. Nếu làm méo sạch khuôn mặt múp míp, hằn sâu hai vệt nhăn kéo ngược từ miệng đến mang tai. Hắn nói giọng trầm hẳn xuống. Chúng ta chẳng phải chỉ ngừng ở vĩ tuyến đó, mà lên nữa kia. Tiếc rằng, trước mắt chúng ta lại là một thực tế đen tối hơn bao giờ. Một đường hầm không lọt một tia sáng. Việt Cộng đã kiểm soát trên 4/5 đất đai miền Nam. Chính phủ ngụy quyền chỉ nắm được 2 tỉnh Gia Định và An Giang trong tổng số 45 tỉnh. Bọn nhà báo nhát gan run sợ trước tình hình đó đã ca ngợi Việt Cộng như những nhân vật thần thoại có 102. Kế hoạch Staley, Taylor bình định miền Nam trong 18 tháng đã trở thành một trò cười cho họ. Phải tính một kế hoạch nào khác? Hay là cuối cùng, cái hạ sách dùng máu người Mỹ trở thành thượng sách? 25.000 quân Mỹ đã ngã xuống rồi. Tiếng nói trầm trầm của một viên tướng nào đó ở cuối phòng cất lên, rền rĩ như một tiếng vọng từ âm ti. Im lặng. Cả bọn chúng lại nín thinh. Chúng đồng tình hay phản đối viên tướng già? Lẽ nào những nhân viên tình báo nhà nghề được bốc lên mây xanh như những thánh sống lại cảm thấy rùng mình trước một bóng ma VC Việt Cộng như chúng vẫn thường gọi? Cái ý thức huyền hoặc về trách nhiệm toàn cầu, về sự ngự trị của người Mỹ như một thiên thần không ai cưỡng lại nổi, đang bị đối phương thách đố. Làm sao cái đầu ứ đầy khát vọng ngông cuồng lại không nóng bỏng vì điều ám ảnh đó? Dông tố nổi lên trong ruột gan chúng nó. Chúng dò dẫm trong bóng tối con đường hầm. Chúng phán đoán. Chúng hoang mang. Chúng tính một trước liệu. Một sự kiện trùng hợp lại xảy ra cùng một lúc trên một khoảng cách chừng 30 cây số ở một nơi hoàn toàn đối lập. Không có cái choáng lộn ồn ào dưới những dãy đèn nê ông, những căn phòng trải thảm với những ghế tựa bọc nhung màu mận chín. Khu du kích mặc chiếc áo xanh lá dừa trong một ngôi nhà gỗ, ngồi quanh chiếc bàn mọt đã long mộng. Đội trưởng Phi Vân, một người có thân hình bé nhỏ, nước da đen sạm, đang truyền mệnh lệnh của cấp trên cho một cán bộ bí mật mang tên H5. Kiểm tra kỹ lần chót, tiêu diệt hang cáo, trụ sở phái đoàn viện trợ quân sự Hoa Kỳ MAAG, đánh đòn phủ đầu bọn chùm CIA tận xào huyệt chúng, chứng minh rằng quân giải phóng có đầy đủ khả năng trừng phạt chúng ở bất cứ đâu trên giải đất Việt Nam này. Giọng nói của đội trưởng càng sôi nổi. Chúng ta làm nhiệm vụ đó cho ta và cho cả loài người, như Bác Hồ vẫn dạy. Bằng hành động thực tiễn, cuộc chiến đấu của nhân dân Việt Nam sẽ trở thành một luận cứ cho chiến lược cách mạng tiến công, đánh bạt những ám ảnh sợ Mỹ, phá mưu đồ bá vương của tên đế quốc đầu sỏ đang ỷ mình có những tiềm lực toàn diện. H5 chăm chú nghe, đôi mắt nhìn Phi Vân như muốn nói. Thưa đồng chí đội trưởng, tôi hiểu và không có gì thắc mắc. Phi Vân kết thúc buổi họp, không quên động viên như thường lệ. Nhiều khó khăn và nguy hiểm lắm đó, H5 cố gắng nhé. Linh hoạt, dũng cảm, bí mật, mưu trí và cảnh giác là phương châm hành động của chúng ta. Số phận bọn cáo ăn thịt người nằm trong bàn tay nhỏ của H5. Ai quyết định số phận ai? Đội công tác đặc biệt H5 hay bọn tướng lĩnh CIA mặc áo viện trợ quân sự này? Trở lại câu chuyện giữa chúng nó với nhau. Viên tướng già phá bầu không khí lặng ngắt như dưới mồ, hỏi một tên đại tá trẻ hơn ngồi trước mặt y. Ý ông thế nào? Đại tá trẻ, mặt nổi từng cục đỏ, dùng ngón tay gạch chéo lên hai chữ Hà Nội ghi trên bản đồ. Chúa đã định rồi, thưa thiếu tướng. Hắn nói, phải đưa miền Bắc trở lại thời kỳ đồ đá bằng sức mạnh thiên thần của không lực Hoa Kỳ. Đánh thốc vô đầu não, biến những vùng đất thánh của Việt Cộng thành những vùng trên cung trăng. Tướng già cười ha hả. Có nghĩa là khai thông con đường hầm không lối thoát của Tổng thống bằng máu nguyên chất của người Mỹ. Cửa xịch mở, một ả đeo lon thiếu tá có đôi mắt xanh lè, ngự trên chiếc mũi hếch như đôi mắt con cú mèo, bước vào, báo. Tổng thống và Phó Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa đã tới. Cabutlot mở mắt, nghển cao cái cổ vốn đã dài ngoãng về phía trước, uể oải nói. Biểu họ hãy chờ đó. Hắn đứng dậy, nhìn chư tướng. Các ông nói nhiều về giải pháp quân sự. Tôi thì muốn nhấn mạnh mặt chính trị cấp bách. Phải buộc Diệm gạt Nhu. Nếu không nghe, thì như các ông đã biết, sự việc sẽ diễn biến theo kế hoạch đã định. Chúng kéo nhau sang phòng khách. Viên tướng già đứng lên sau cùng. Lão không ra mặt trong buổi tiếp. Lão lê gót nặng nề về buồng riêng, gieo mình xuống chiếc ghế bành. Đôi mắt mệt mỏi của lão dừng lại trên một tập hồ sơ để trên bàn. Lão lật dở từng trang, điểm lại danh sách những sĩ quan Cộng Hòa đã được đào tạo và sắp đưa sang Mỹ học tại các trường thuộc mọi binh chủng. Mỗi trường được ghi vào một cột từ trường cao đẳng chỉ huy Leavenworth, trường bộ binh Benning, trường pháo binh Sinh, trường thiết giáp Cơ Nốc, trường công binh Benvoyer, cho đến trường quân Nhu Lee, trường quân vụ Abertrand Proving, trường quân cảnh Gordon, trường quân vận Oystead. Chưa hết, còn trường quân y Sam Houston, trường quân pháp Sacklovin, trường quân nhạc Norfolk, trường đào tạo tuyên úy Hamilton, trường tình báo cao cấp Holabert, trường đào tạo sĩ quan McLellan, trường chiến tranh tâm lý Forbrack, trường sinh ngữ Lakeland. Viên tướng gật gù. Nào có tiếc chúng một trường gì? Có chăng là trường West Point và trường hải quân Annapolis là những trường có phân biệt đối xử, không cho chúng học. Lão đánh dấu tên Nguyễn Khánh, Nguyễn Hữu Có, Nguyễn Văn Thiệu, Mai Hữu Xuân, Lê Văn Kim, xếp vào danh sách loại nhiều triển vọng nhất. Lão trầm ngâm trước những cột chữ và con số. Một tia sáng lấp lánh trong cặp mắt già của lão. Đào tạo những khố đỏ khố xanh của Pháp thành những tướng tá của Mỹ, Hoa Kỳ sẽ có một bầy tay sai trung thành đến chết. Lão như đang ngó vào một bức tranh nhiều màu vì tương lai quân lực Việt Nam Cộng Hòa, mà lão là một trong những tác giả đầu tiên nộp phác thảo. Đào tạo không thiếu một binh chủng nào, ngay đến cả tuyên úy, thông ngôn, chánh án. Chỉ thiếu có người dọn nhà sĩ. Lão nhếch mép cười với ý nghĩ ngổ ngộ của lão. Trên hành tinh này không thể có một nhà nước nào lo cho nước bạn bằng nước Mỹ. Quân đội trên bộ của Việt Nam Cộng Hòa phát triển hoàn chỉnh như vậy, cộng với lực lượng không quân, hải quân và tiềm lực hỗ trợ của Hoa Kỳ, quân đội đó sẽ đứng đầu Đông Nam Á và chiếm ngôi thứ ba, tư thế giới này. Con đường quân sự hóa miền Nam đến tận răng là con đường duy nhất mở thông một lối thoát. Viên tướng già dở sang trang đào tạo sĩ quan tình báo cao cấp ở Holabert và chiến tranh tâm lý ở Forbrack. Lão theo dõi sát một đứa học trò mới tốt nghiệp đang chứng minh cho lão cái tài mật vụ của y. Tên ở nhà số 4 đường N. Kêu tắt là 4N. Cabutlot vẫn tiếp khách trong phòng kín. Tiếng rì rầm trong phòng này không thể lọt qua khe cửa, đã được ngăn cách cẩn mật. 20 phút sau, ngài phó tổng thống ra về. Sau tấm kính dày xe Mercedes, ngài nở một nụ cười với anh lính Hoa Kỳ. 30 phút sau nữa, đến lượt xe ngài tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Dưới vành khăn xếp, nếp nhăn trên trán, ngài hằn sâu, ngài cố nén tiếng thở dài. Người lái xe liếc mắt nhìn. Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa tuồng như có điều chi đau khổ. Anh ta lắc đầu khó hiểu. Chỉ chưa đầy một giờ, kẻ trước người sau mà ngài tổng, ngài phó lại người cười, kẻ mỉu. chiếc xe Pro 203 màu bạch kim dừng lại trước ngôi nhà số 6 đường N. Có hàng rào hoa Marguerite. Một người đàn ông vận âu phục bành bao, chạc 25-26 tuổi, mắt đeo cặp kính đen gọng lớn, bước xuống vội mở xe cho một cô gái xinh đẹp mặc chiếc áo dài xanh biển. Bắt tay từ biệt người bạn trai, ngước đôi mắt đen kiêu kỳ, cô ta mỉm cười rồi đi thẳng vào nhà bà điền chủ Bạc Liêu mới tới ở vài tháng nay. Ngôi biệt thự nhỏ xinh xắn này thường là nơi cô con gái yêu quý của bà điền chủ tập đàn hát với một số nghệ sĩ tân nhạc. Nghe nói cô ta học nghề kiến trúc sư nhưng có giọng hát hay và biết chơi dương cầm nên thỉnh thoảng được dàn tân nhạc mời đi biểu diễn. Người ta còn đồn cô là tình nhân của cậu con trai một nghị sĩ thượng viện đang làm việc ở sinh phó tổng thống. Nghe tiếng chuông gọi từ sân trong, một bà chạc gần 50 nhưng hãy còn óng ả, cổ đeo dây chuyền vàng, mặc chiếc áo bà ba đen in hoa nền nã ra mở cửa. Má, con đã về. Ai đưa con về đó? Dạ, vẫn anh ta, má ạ. Đưa mắt qua hàng rào cây leo, thấy một tên cảnh sát sắp đến gần, cô gái nói to hơn. Hôm nay, con dự buổi trình diễn cho các ngài cố vấn Mỹ nhân ngày lễ sinh nhật của một vị tướng. Cả Tổng thống và Phó Tổng thống cũng đến, má ạ. Người cảnh sát đeo súng ngắn sệ một bên hông nhìn vào, gặp mắt bà mẹ nhìn xa, khẽ cúi đầu chào lễ phép. Cô gái xinh đẹp mỉm cười, nói nhỏ. Nó sợ oai má con mình, phải không má? Hai mẹ con thong dong dạo trên nền sỏi. Khóm hồng nhung trồng dưới lan can phòng khách, thoảng hương thơm. Bà mẹ vui mừng kéo tay cô con gái đi lại phía cây hoa. Bà nhẹ ngắt hai bông hồng đỏ thắm, còn ngậm mấy hạt sương trong như hổ phách. Một kết quả lao động của bà kể từ ngày bà dọn tới đây. Bà đã mua được một giống hoa hồng đại đoá và trồng ngay khi mới đến ở. Bà thường cắm hoa hồng nhung trong phòng ngủ của bà và bên chiếc đàn dương cầm của con gái. Bà đã hứa kể cho con nghe vì sao bà yêu nhất hoa hồng nhung nhưng chưa có dịp nào bà kể. Chắc hẳn có điều gì bí ẩn trong câu chuyện hoa hồng đó. Mỹ Liên nhiều lần muốn hỏi, bà mới chỉ trả lời con. Có một người bạn thân thương của má chẳng may mất sớm, trước khi qua đời đã nói lời cuối cùng với đứa con thơ. Khi hoa hồng nhung tàn, những cánh hoa rớt xuống gốc vẫn còn thơm phưng phức. Má muốn mình làm một cánh hồng đó nghe con. Từ hồi biết chuyện này, má yêu nhất hoa hồng. Hai mẹ con lên gác, vừa bước vào phòng, cô ca sĩ bỗng đổi hẳn sắc mặt, ngồi xuống chiếc ghế tựa, ngả đầu về phía sau, dáng mệt mỏi. Sao thế con? Bà mẹ lo lắng hỏi. Con không thể tự kiềm chế mình nữa, má ạ. Cô úp tay lên mặt khóc nức nở. Bây giờ con được trở lại hoàn toàn với con. Lần đầu tiên con coi trình diễn sexy, con không thể chịu nổi. Coi chúng nó nhảy trần truồng trước mặt tướng tá Mỹ, còn có cảm giác như chính con đang nhảy. Một bác thợ điện coi ánh sáng hỏi con. Cô cũng mắc cỡ sao? Ông ta còn nghĩ thế, huống chi dân chúng khi thấy con ngồi cười chạm ly với sĩ quan Hoa Kỳ. Má thương con, má biểu H5 cho con ra vùng giải phóng. Cầm cây súng nhằm chúng nó mà bắn, dù có hy sinh, con cũng còn hơn là chịu sự khinh miệt của đồng bào mà không được nói nửa lời cải chính. Bà mẹ nhìn cô ca sĩ, không nói và không tỏ một cử chỉ nào an ủi. Bà lặng lẽ cắm đóa hoa hồng vừa hái vào chiếc lọ con xinh xắn màu sữa đặt bên giường ngủ. Bông hồng chưa nở hết, còn như một em bé nằm trong nôi, chúm chím cặp môi đỏ chót. Lát sau bà mới nói, đã có lúc má nghĩ như con. Má đã từng ngó lưỡi dao phập phồng xuống cổ người thân thương nhất trong đời má mà không níu lại được cái máy chém tàn ác. Má mong có cây súng để giết hết chúng nó đi, nhưng rồi má lại vui lòng làm một bà điền chủ, má của một cô gái sang trọng. Vì má hiểu làm như vậy cũng là một cách đánh, một cách trả thù. Lẽ nào chúng ta lại từ chối mọi chịu đựng đau xót nhất khi đã biết đó là vì lợi ích của đất nước mình? Mỹ Liên không khóc nữa. Cô ngước đôi mắt đen nhòe lệ nhìn bà mẹ. Trong cái đau khổ đầy ắp khóe mắt bà, có cái gì bừng dậy của một nghị lực mãnh liệt. Mỹ Liên ngạc nhiên, một người đàn bà thuần phát như thế mà lại có những lời giải thích có sức truyền cảm sâu sắc hơn một bài giảng thuyết của một giáo sư hùng biện. Bà mẹ tiếp tục nói, một lần nói chuyện về hoa, con biểu con cũng thích nhất hoa hồng. Con có hay lúc đó má sung sướng đến thế nào? Tiếc rằng má chưa thể kể hết cho con vì phải có thời gian. Và lại, má hy vọng sẽ có ngày con gặp người con gái mang tên bông hồng sắc nước hương trời đó. Một đứa trẻ mồ côi đã lớn lên và giữ cuộc đời mình đúng như lời mẹ đã dối răng. Người con gái đó sẽ tự kể cho con nghe. Im lặng, bà mẹ ngừng nói. Hiểu sóng tối trong lòng con, bà không muốn phá cơn gió xoáy đang có tác dụng làm chuyển hướng suy nghĩ sốc nổi của cô gái. Bà tôn trọng sự im lặng của cô, khẽ ngả đầu cô vào ngực mình. Bà nói tiếp như thủ thỉ với con. Má không phải là má thiệt của con, nhưng ở đây, trong hang ổ độc ác nhất của lũ cướp nước và bán nước, lòng thương con còn hơn cả tình mẹ sanh ra con. Số phận của con và của má gắn với nhau từng giây từng phút. Mỗi lúc nguy nan buồn nản, nhớ lời dạy của cụ Hồ, coi tận mắt những tội ác tày trời của chúng nó, nhớ lại lúc vĩnh biệt chồng và những đau khổ của những người thân thương nhất, má lại cảm thấy có thể vượt qua được. Huống chi con, tuổi đời còn rất trẻ. Người con gái vẫn im lặng, không dám có một cử chỉ làm cản những lời nói đang trào lên từ trái tim một người mẹ. Bà nói tiếp, hôm rồi con kể cho má nghe chuyện cô gì nhỉ? Cô Ly Ba phải không? Ly Ba hoạt động trong hang ổ bọn phát xít. Con thích Ly Ba lắm cơ mà, sao bây giờ con lại nghĩ khác? Cô ca sĩ xinh đẹp lau nước mắt, ngả đầu vào vai mẹ. Con có lỗi với má, con không nghĩ thế nữa. Bà mẹ ngước nhìn đồng hồ, dịu dàng bảo con. Gần 10 giờ rồi đó, con đàn đi, chị hàng hoa sắp lại. Cô ca sĩ ngoan ngoãn đứng dậy, xuống phòng khách. Cô mở đàn dương cầm, dạo bài Dòng sông xanh của Johann Strauss. Tiếng đàn nhẹ nhẹ vang qua hàng rào Marguerite. Chuông gọi réo lên ba hồi ngắt quãng. Bà mẹ mỉm cười rào bước ra cổng. Chị bán hoa niềm nở chào, quẩy gánh hoa vào giữa sân. Con gửi bà bó hoa, mấy bông sữa hãy còn nụ thưa bà. Cảm ơn, tuần sau tính tiền nhé. Dạ, tuần sau, con chào bà. Bà mẹ gật đầu nhìn thân mật, mang bó hoa vào nhà. Chọn bông hoa nhiều nụ, bà rút lên coi một mảnh giấy xanh cài rất tinh vi vào cuống hoa. Hai má con cúi xuống đọc. Thứ tư sau đổi hàng, chuẩn bị tiếp nhận hàng đặc biệt. Bà mẹ châm lửa đốt bức thư, nhắc lại. Mỹ Liên nhớ chứ, thứ tư sau. Dạ, cô ca sĩ trả lời. Con sẽ hoàn tất việc của con trước hôm đó. Con sẽ gặp H5. Đôi mắt đen của cô sáng long lanh. Rõ ràng cô đang có điều gì hy vọng. Đêm khuya lắm, phố N không một bóng người qua lại. Thỉnh thoảng một chiếc xe nhà bên đi tuần. Mỹ Liên ngồi một mình trong căn buồng xếp kề bên phòng khách. Ngọn đèn nhỏ bịt kín không để lọt ánh sáng ra ngoài. Cô nghệ sĩ Sương Cầm bây giờ lại làm nhà kiến trúc. Cô chăm chú vẽ rõ ràng từng đường nét, chú thích dưới góc trái bản vẽ không lớn hơn tờ giấy mỏng viết thư. Dấu X, số 3, lầu 1, hướng đông. Mỹ Liên xem lại bản vẽ một lần nữa. Cô đứng dậy, hài lòng với việc mình vừa làm. Nhìn đồng hồ, đã sang ngày thứ tư được 45 phút. Một tuần lễ thấm thoát đã qua nhanh. Mỹ Liên tắt đèn, khóa cửa bước lên gác. Trời chưa sáng hẳn, bà điền chủ đã trở dậy, rón rén bước xuống cầu thang. Bữa đổi hàng hôm nay lại trúng vào ngày lễ sinh nhật của cô con gái yêu quý của bà. phòng khách sáng và trang nhã với những tấm rèm cửa theo đăng ten trắng muốt, những bức tranh thủy mặc bằng sơn mài treo đối diện hai bên tường quét vôi màu ô liu. Trên cao phía cửa phòng giáp với phòng trong treo mờ mờ nửa tối nửa sáng bức chân dung ông chủ đã quá cố, đeo thẻ ngà và mề đay do chính phủ nước Đại Pháp ban cho hồi còn quan toàn quyền được cô. Hỏi bà điền chủ có phải anh chồng bà chỉ rầu rầu không nói. Giữa hai cửa sổ còn treo một tấm ảnh nửa người đàn ông khác cũng đeo thẻ ngà, áo trùng mề đay khăn xếp. Bộ salon kê gần chiếc đàn dương cầm, quay lưng lại tấm ảnh, không biết vô tình hay hữu ý. Ảnh Ngô Tổng thống ngự ở một chỗ trang trọng mà lại cứ như nấp đó, nghe trộm người ngồi trước mặt ngài. Mỹ Liên dựa vào thành ghế xích đu kê sát cửa sổ, xem tờ họa báo hàng may mặc Mỹ. Bà mẹ chỉ cho chị giúp việc đặt những chiếc cốc pha lê trên mặt bàn phủ một tấm kính dày. Tiếng chuông gọi cửa bỗng xéo lên một hồi dài. Không ai bảo ai, hai má con cùng nhìn lên đồng hồ. 9:30. Chưa phải giờ chị hàng hoa đến và cũng không phải hiệu chuông gọi quen thuộc của chị đó. Ai hở má? Liên lo lắng hỏi. Không trả lời, bà mẹ chỉ cho con tránh lên gác rồi bước ra ngoài. Mỹ Liên leo hai bậc thang, mở vội cửa phòng ngủ, chạy thẳng ra phía cửa sổ nhìn ra đường. Liên giật mình bắt gặp người đàn ông ở ngôi nhà số 4 đang đứng ngoài ban công đảo mắt về phía mình. Hắn cúi khom lưng xuống nhổ cỏ cho một khóm cúc trong chậu cảnh. Mỹ Liên làm như không để ý tới hắn, với dáng điệu kiêu kỳ và kín đáo cô khép bớt một cánh cửa lại. Lúc này hai chiếc xe Jeep chạy sộc thẳng vào sân trong. Một trung tá Mỹ, cố vấn an ninh quốc gia cùng một thiếu tá sở mặt thám ngụy và hai quân cảnh Sài Gòn từ trên xe nhảy xuống. Chúng ra lệnh cho chị đầy tớ đóng cổng sắt ra vào lại. Chào ba mẹ. Viên trung tá Mỹ nói tiếng Việt khá sõi. Chắc bà ngạc nhiên lắm. Xin lỗi bà, chúng tôi đến hơi đột ngột, bà thông cảm cho. Thời chiến. Bà mẹ cảm thấy tim mình sắp bật tung ra từng mảnh. Bà lắc đầu bảo tên trung tá. Chúng tôi chưa được hân hạnh quen các ông, nhà tôi lại toàn đàn bà. Dạ thưa bà, một lần nữa xin lỗi bà. Người Mỹ chúng tôi không bao giờ đi đâu mà không có mục đích. Ngài Thiếu tướng Cố vấn An ninh Quốc gia trong phái đoàn MAAG phái tôi tới đây để thay mặt Thiếu tướng chúc mừng ngày sinh nhật của tiểu thơ. Vinh dự cho con tôi. Các ông Huê Kỳ biết cả ngày sanh của nó. Dạ, đó là một diễm phúc. Diễm phúc cho bà đã được Chúa ban cho một cô gái xinh đẹp và tài hoa. Diễm phúc cho cả chúng tôi được đến tận tay trao cho tiểu thơ bó hoa mừng của thiếu tướng. Bà mẹ khoát tay mời chúng vào phòng khách. Các ông vô đột ngột, chúng tôi không kịp chuẩn bị tiếp các ông. Để tôi kêu con tôi. Viên trung tá Mỹ CIA và thiếu tá công an mật vụ bước vào phòng khách. Tiếng giày đinh của chúng đập chan chát xuống sàn đá hoa như những đòn tra trên thân thể bà mẹ. Hai quân cảnh, súng tiểu liên cực nhanh AR-15 trong tay, ngồi khuất trong hành lang, mắt trừng trừng không rời cánh cổng sắt. Trung tá Mỹ đi đi lại lại trong phòng. Hắn dừng lâu trước chân dung vị chủ nhà và như không thèm ngó bức ảnh Ngô Tổng thống. Hắn lướt sang phía bức tranh sơn mài. Hắn đứng sát chiếc đàn dương cầm, mũi phập phồng hít bông hoa hồng đỏ đang tỏa hương ngào ngạt trong chiếc lọ con men trắng đặt trên chiếc bàn nhỏ bên dương cầm. Hắn lập xem tập bản nhạc cổ điển và tờ họa báo Mỹ. Hắn nói gì dầm dăm câu với thằng mật thám ngụy. Đôi lông mày bạc phếch rúm lại trên cái mũi to không cân xứng với bộ mặt dài ngoẵng. Hắn bắt đầu suy nghĩ về bản báo cáo mật của một tên chỉ điểm. Bà điền chủ gặp con trong phòng ngủ chỉ kịp nói: Hãy bình tĩnh, má đã có cách, con xuống ngay đi. Mỹ Liên lộng lẫy trong chiếc áo dài màu cyclamen bước vào phòng khách. Cô thản nhiên chìa tay cho tên Sia bắt, trả lời bằng tiếng Anh lời thăm sức khỏe của hắn. Cảm ơn, tôi vẫn bình thường. Hình như tôi đã được gặp ông ở trụ sở phái đoàn MAAG. Còn ông? Quay sang phía tên mật thám ngụy. Có lẽ là lần thứ nhất. Trung tá Mỹ cười đáp. Tôi rất sung sướng được tiểu thơ không quên. Lữ thần Mnemozin cũng chỉ có thể có được trí nhớ như tiểu thơ. Thay mặt ngài thiếu tướng đã quen biết tiểu thơ và nhân danh cá nhân, tôi xin chúc mừng ngày sinh của tiểu thơ. Một ngôi sao trong thế giới những ngôi sao, một nàng tiên của Sài Gòn hoa lệ, một nghệ sĩ xương cầm. Ông quá khen. Mỹ Liên ngắt lời. Tôi còn phải học nhiều mới đàn hay được. Ông biết đấy, Sài Gòn đã có nhạc viện nào ra hồn cho thanh niên yêu nhạc học đâu. Toàn là tập mò lấy cả. Mời cô sang Hoa Kỳ. Các nhạc viện hiện đại nhất thế gian này sẵn sàng mở rộng cửa đón cô. Vừa nói, viên trung tá CIA vừa ngồi xuống chiếc ghế tựa, chậm rãi châm thuốc hút. Bỗng hắn ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mặt Mỹ Liên. Tôi không dám phá cái thói quen của tiểu thơ chơi đàn vào giờ này. Tôi rất sung sướng được tiểu thơ cho thưởng thức. Mỹ Liên cố nén cái rùng mình gần gợn ở sống lưng. Kim đồng hồ chỉ 10 giờ kém 12 phút. Chị bán hoa thường đến vào khoảng từ 10 giờ đến 10 giờ 15. Mỹ Liên mỉm cười. Ông chú ý tới tôi nhiều quá. Ông làm sao biết được giờ tôi tập đàn? Trung tá Mỹ đưa mắt sang thiếu tá Ngụy. Tên này trợn trừng nhìn cô gái, nói cộc lốc. Người Mỹ có máy điện tử. Trên cung trăng còn biết, nữa là ở trái đất. Vô đàn đi, đừng làm phật ý ngày cố vấn. Vẫn giọng kiêu kỳ, Mỹ Liên nhún vai trả lời viên trung tá. Ngài cố vấn nói đúng đó, tôi ưa đàn vào giờ này. Nhưng thật đáng tiếc, vì là giờ tập nên tôi chỉ đàn cho tôi nghe thôi. Ngay cả má tôi cũng thường lánh sang phòng khác cho tôi được tự do. Bà mẹ đưa mắt kín đáo nhìn đồng hồ đang nhích kim dần về phía con số 10. Chẳng mấy khi ngài cố vấn và ông sĩ quan đây vô thăm, con không nên từ chối. Xin cảm ơn bà. Viên trung tá CIA cười sung sướng. Vì bà mà tiểu thơ không nỡ từ chối. Mỹ Liên nhìn mẹ, đứng dậy, mở nắp dương cầm. Những ngón tay trắng thon thả lướt trên phím đàn. Cô quyết định vẫn chơi bản nhạc Dòng sông xanh của Johann Strauss. Liên đánh đàn mà lòng nóng như lửa đốt. 5 phút trôi qua, bản nhạc tưởng chừng không bao giờ dứt được. Chuông đồng hồ thong dong điểm 10 tiếng. Chị hàng hoa sắp tới chưa? Ước gì chị tới muộn hơn mọi bữa. Cánh cửa sổ tín hiệu báo động có đủ làm chị nhận ra. Bản nhạc tai ác này lại là mật hiệu an toàn cho chị gài thư, tài liệu vào bó hoa. Chúng sẽ bắt quả tang. Ngôi nhà này bị khám phá. Chúng sẽ tìm ra kho vũ khí. Tất cả sẽ tan nát. Kế hoạch đánh hang cáo không thành. Mỹ Liên suy nghĩ, tay vẫn lướt trên phím đàn như một cái máy. Chưa bao giờ cô chán ngấy bản nhạc với những giai điệu êm đềm đã từng làm cô say mê. Nếu giữa tiếng đàn này nổi lên tiếng chuông quen thuộc của chị hàng hoa, có lẽ Liên sẽ gục xuống mặt đàn mất. Chao ôi, ước gì chiếc đàn bỗng dưng nứt ra làm hai mảnh. 10 giờ 5 phút, chị hàng hoa gánh cánh hoa tươi còn đọng những giọt sương trong như hổ phách, bước vào nhà số 10. Dạo này, chị thay đổi thói quen, đi ngược từ cuối phố trở lại. Cả phố có dăm nhà mua hoa tháng của chị em chị. Khi thì chị, khi lại là em mang hoa tới. Cô em còn trẻ lắm, nhưng chiếc khăn rằn che nửa khuôn mặt, làm khó nhận ra nhan sắc. Chị thấy đôi mắt đen, tròn như hạt nhãn, hàng lông mi cong cong làm tôn thêm cái vẻ đẹp dịu dàng của đôi mắt. Chị hàng hoa đi không vội vàng, nghe tiếng nhạc từ ngôi nhà số 6 vọng lại. Chị ngước nhìn cửa sổ phòng ngủ Mỹ Liên. Bản nhạc và cánh cửa sổ nửa khép nửa mở báo hiệu hai tình huống khác hẳn nhau. Chị suy nghĩ nhưng vẫn đi gần lại. Qua cửa sổ nhà số 8, chị nhận ra bóng dáng một người đàn ông ngoài bao lơn nhà số 4. Tiếng đàn bỗng ngưng bặt. Im lặng nặng nề trùm lên ngôi nhà xinh xắn. Không thể quay trở lại, chị hàng hoa bình thản bấm chuông. Mỹ Liên đứng khỏi ghế, rút mùi xoa chấm mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Cô ngồi sang chiếc ghế xích đu gần cửa sổ. Viên trung tá CIA rót cốc rượu whisky đưa lại phía Liên. Xin chúc mừng sự thành công của cô. Một bản nhạc hay được những ngón tay tuyệt diệu biểu diễn càng tôn thêm giá trị. Mỹ Liên không trả lời, khẽ gật đầu, nhấp chút rượu whisky, mắt lơ đãng nhìn ra cửa. Ông làm tôi say rồi đấy. Tôi cần nghỉ một chút. Viên trung tá im lặng. Tên chỉ huy mật vụ Ngụy mở rộng cửa sổ, nhìn ra sân, ngó tấm cổng sắt đang từ từ mở. Chị Hàng Hoa gánh gánh hoa vào, gặp đôi mắt mệt mỏi của bà mẹ. Khác lệ thường, bà không niềm nở nhận hoa mà nói thật to với người giúp việc. Chị Năm đâu, ra nhận hoa. Bữa nay nhà có khách, biểu chị ta bán cho hai bó. Một bó mang vô phòng ngủ, một bó cắm cùng với bó hoa các ông khách trong nhà vừa mang tới, nghe. Chị Hàng Hoa đưa hai bó lấy ơn. Bà mẹ kinh hãi muốn kêu lên khi thấy một trong hai bó đó có một bông hoa giữa toàn nụ như mọi lần. Lập tức, hai tên quân cảnh xô ra, mỗi thằng chộp một bó trên tay chị Năm. Để bảo đảm an toàn cho ngày cố vấn, bọn tôi phải kiểm soát bó hoa trước khi đưa vô trong nhà. Bà mẹ hồi hộp nhìn chúng cởi bó hoa, tung ra từng bông một. Của Hàng Hoa, các thầy làm như vậy thì hư hết trơn đó. Chị Hàng Hoa phản đối. Không trả lời, chúng trừng mắt nhìn chị, tiếp tục xoát từng bông. Bà mẹ ngó theo tay tên quân cảnh đang rút cành hoa đơn toàn nụ. Bầu trời như sập xuống, ép chặt lấy trái tim bà. Tất cả tai họa và mọi điều bất hạnh sẽ bắt đầu từ đây. Nhưng bà bỗng thở phào nhẹ nhõm. Không một mảnh giấy, một cuốn băng nào gài lẫn vào cuống hoa. Trên khuôn mặt hằn những nếp nhăn của bà nở một nụ cười rất tự nhiên, làm trẻ hẳn lại. Bà hỏi hai tên quân cảnh. Hoa mang vô phòng được chứ? Các thầy quen cây súng hơn là quen những bông hoa đó. Bữa trước bà biểu mang thêm bó hồng nhung cho bà. Con có đây thưa bà. Chị Hàng Hoa nói. Suýt nữa tôi quên, bữa sau tính luôn nghe. Dạ thưa, được. Bà mẹ hoan hỉ cầm bó hoa hồng đỏ thơm từ tay người con gái bán hoa. Một quân cảnh đẩy lưng chị ta ra cổng. Qua nhà số 4, chị Hàng Hoa đưa mắt lên bao lơn. Vẫn người đàn ông đó đứng ngó theo từng bước đi của chị. Bà mẹ ôm bó hoa hồng và một bó lay ơn vào phòng khách. Bà cố ý cho tên chúng ta Mỹ và thiếu tá Ngụy nó thấy. Bà ung dung cắm thêm hoa vào chiếc bình lớn để giữa bàn khách. Mỹ liền sung sướng, ngước mắt nhìn mẹ, rồi nhìn tên cố vấn Mỹ và tên mật thám. Đôi mắt đen lia qua mắt chúng như một lưỡi gươm sắc, nửa kiêu kỳ, nửa như thách thức. Tôi cảm ơn ngài cố vấn và ngài thiếu tá đã nghe tôi đàn. Tôi đang tập bài này trong một bữa trình diễn nhân dịp ngày Quốc khánh Việt Nam Cộng Hòa. Ngày nào nhỉ? Viên trung tá Mỹ hỏi. Mỹ Liên cười giòn giã. Tôi tưởng người Mỹ nhớ hơn cả chúng tôi chứ. Ngài thử tôi chăng? Xin lỗi, quả là tôi quên. Cô thiệt là một phụ nữ Cộng Hòa vĩ đại. Cảm ơn, tôi nhắc ông vậy. Ngày 26 tháng 10. Bây giờ ông cho phép tôi được nhờ ông truyền lời cảm ơn lên ngài thiếu tướng và cả cá nhân ông và ông thiếu tá. Tôi tiếc hôm nay không có nhiều thời giờ, hy vọng sẽ gặp lại ông trong một dịp khác. Ok, cô là một người con gái tuyệt diệu. Viên trung tá CIA đứng dậy, tên mật thám Ngụy cũng đứng lên theo. Chúng cúi đầu bắt tay chào Mỹ Liên và bà mẹ. Nghe tiếng giày đinh lạo xạo trên sỏi, tiếng xe jeep nổ máy, hai má con nắm chặt tay nhau, nhìn theo chúng qua cửa sổ như nhìn một đàn chó. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Bông Hồng Nhung của tác giả Trần Việt, mời quý vị và các bạn đón nghe trong buổi đọc truyện đêm mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.